Xin chào các bạn, chúng mình là team Yang Tae Shin. Chào mừng các bạn đến với series podcast Yang Tae Shin News. Series podcast này sẽ được lên sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Chúng mình sẽ tổng hợp lại những tin tức nóng hổi về Trung Quốc trong tuần vừa qua và kèm theo những kiến thức về Tử Vựng cũng như văn hóa Trung Quốc. Hy vọng series podcast này sẽ mang lại giá trị tích cực nào đó cho bạn. Và bây giờ xin mời Uyên sẽ giới thiệu tin đầu tiên của ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Tâm với phần giới thiệu vừa rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào bản tin đầu tiên nhé. Ở lĩnh vực chính trị, cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời. Vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần vào lúc 12 giờ 13 phút giờ Bắc Kinh tại thành phố Thượng Hải, hưởng thọ 96 tuổi. Theo Xinhua, ông Giang Trạch Dân bị bệnh rạch cầu và suy đa tạng, dù được tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Quảng trường Tiananmen tại thủ đô Bắc Kinh cùng một số tòa nhà chính phủ trên khắp toàn thế giới đã treo cờ rủ. Các mạng xã hội và ứng dụng phổ biến tại đất nước này như Weibo, Xiaohongshu, v.v. cũng đã chuyển sang màu đen trắng để bày tỏ sự thương tiếc đối với sự qua đời của một vị cựu lãnh đạo. Chuyến bay đặc biệt đưa di hài của ông từ thành phố Thượng Hải đến thủ đô Bắc Kinh đã hạ cánh vào ngày 1 tháng 12. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan viên chức cấp cao cùng nhau đón linh cữu tại sân bay. Như vậy, headline tiếng Trung chúng ta có lần này là Jiang Zemin thống trị in biên tại Shanghai sư sư. Tạm dịch, đồng chí Giang Trạch Dân bệnh nặng qua đời tại Thượng Hải. Như vậy, từ vựng đầu tiên chúng ta có là từ sư sư, mang ý nghĩa là từ trần qua đời hoặc tạ thế. Có thể các bạn đã biết được cái từ sư sư rồi đúng không ạ? Thì từ sư sư này nó là một cái từ nâng cao hơn, một cái từ cao cấp hơn so với từ sư sư. Sư sư dùng được cả với nghĩa danh từ lẫn động từ nhé. Như vậy chúng ta sẽ có được một ví dụ như sau. Tha de sư sư yến chỉ là chuyện của rình miễn ta ai tao. Sự qua đời của ông ấy khiến cho nhân dân cả nước đều thương tiếc, đau buồn. Từ tiếp theo chúng ta có là từ xiang nhiến, mang nghĩa là hưởng thọ. Thường thì từ này theo sau đó sẽ có một cái con số để chỉ tuổi tác nhé. Và từ này được dùng khi mà chúng ta muốn thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất và thường là người lớn tuổi. Chúng ta có một ví dụ như sau. Lão sư xiang nhiến 80 tuổi, thầy hưởng thọ 80 tuổi. Tiếp theo chúng ta có một câu thành ngữ rất là hay mà có thể trong những ngày gần đây nếu như các bạn có đọc báo Trung Quốc thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều. Đó là thành ngữ dòng chuỗi bù xỉu, mang ý nghĩa là đời đời bất diệt. Thành ngữ này thường dùng để chỉ cho một tinh thần hoặc là một người hùng của dân tộc nhé. Chúng ta có một ví dụ như sau nè. Dòng chuỗi bù xỉu de chế dô, một kiệt tác bất hủ. Hoặc là Jiang Zemin thống trị dòng chuỗi bù xỉu, đồng chí Giang Trạch Dân đời đời bất diệt. Từ cuối cùng chúng ta có cho bản tin ngày hôm nay là từ trị ai. Đó là dùng một cách thức nào đó để tưởng niệm hoặc là biểu thị sự thương tiếc. Chúng ta có hai ví dụ như sau. Tiananmen xia ban qi zhi ai. Thiên An Môn treo cờ rủ để biểu thị sự thương tiếc. Ví dụ thứ hai. Zài tao nhiên lia sử de ri zi li, tuy yuan xiong tai bai hoa zhi ai. Trong ngày tưởng niệm liệt sĩ, đội viên cài hoa trắng trước ngực để biểu thị sự thương tiếc. Như vậy chúng ta đã đi qua được tin tức đầu tiên. Đối với tin tức thứ hai, mình xin mời chị Trung sẽ tiếp tục nhé.
Tin tức tiếp theo sẽ là một tin thuộc lĩnh vực khoa học. Trần Châu 15号 载人飞船发射取得圆满成功。Trung Quốc phóng thành công phi thuyền Thần Châu 15. Ngày 29 tháng 11, tên lửa đẩy Trường Chinh 2FE-15 mang theo phi thuyền Thần Châu 15 và 3 phi hành gia được phóng lên từ trung tâm phóng vệ tinh tử thuyền. Khoảng 10 phút sau, phi thuyền Thần Châu tách rời khỏi tên lửa đẩy, tiến vào quỹ đạo đã dự toán, thành công đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung, được xây dựng từ tháng 4 năm 2021. Nhóm phi hành gia từ Thần Châu 15 sẽ thay thế cho nhóm Thần Châu 14. Đây được xem là một khoảnh khắc lịch sử vì là lần đầu tiên quốc gia này thay thế phi hành gia trên quỹ đạo. Trạm không gian Thiên Cung được kỳ vọng sẽ làm việc trong tầm 10 năm và sẽ là nơi các phi hành gia tiến hành hơn 1.000 thí nghiệm khoa học. Trong headline lần này, chúng ta có những cụm từ đáng chú ý như sau. Phi chuyến, phi thuyền, hỏa chiến, tên lửa, hàng thiên yến, phi hành gia, giải rến, chở người hoặc có người lái. Ví dụ, Sấn Châu 15 hào chải rén phê chuán, phi thuyền Thần Châu 15 có người lái. Hoặc, chơ lẳng chơ nắng chải ủ rén, chiếc xe này có thể chở được 5 người. Yuán mạn, tốt đẹp, viên mãn, toàn vẹn. Ví dụ, phê chuán pha sửa trí tứa yuán mạn chứng công, buổi phóng phi thuyền thành công tốt đẹp. Chỉ tới yuán mãn chứng cung cũng là một cấu trúc đáng chú ý, thường được dùng trong các sự kiện quan trọng như cuộc hội kiến của các nguyên thủ, chuyến thăm của các vị lãnh đạo. Yuán mãn khi kết hợp với trợ từ kết cấu tợ sẽ trở thành trạng từ. Ví dụ, yuán mãn tờ chế chiếu hoàn thí, giải quyết vấn đề một cách toàn vẹn.
Và chúng mình sẽ cùng đến với bản tin số 3. Trung Quốc khai sử phong sung phòng y xiên trì. Quảng Châu Hải Chu, 27日 已有 1555 人从大唐偏区疏解安全返乡。Trung Quốc bắt đầu nới lỏng hạn chế chống dịch. Hải Châu, Quảng Châu, ngày 27 vừa qua, đã có 1555 người được sơ tán khỏi khu vực đại đường và trở về nhà an toàn. Ông Tô Minh Khánh, lãnh đạo quận Hải Châu cho biết, về quy trình, công dân đủ điều kiện theo quy định có thể nộp hồ sơ đăng ký lên hệ thống, ký giấy cam kết theo dõi sức khỏe, sau khi xác minh đăng ký thông tin thì tiến hành theo dõi sức khỏe trong 3 ngày. Sau 3 ngày liên tiếp xét nghiệm acid nucleic âm tính thì công dân có thể rời đi. Việc sơ tán sẽ được tổ chức thông qua xe khách, xe buýt, đường sắt cao tốc khép kín, v.v. Trước khi lên xe buýt, các đối tượng sơ tán sẽ được xét nghiệm thêm lần nữa và phân luồng để đảm bảo an toàn. Ngày 27 vừa qua, 10 chuyến xe buýt đã xuất phát từ khu vực đại đường để đưa người dân trở về nhà an toàn. Đến nay đã có tổng cộng 1555 người được sơ tán. Và qua bản tin số 3, chúng mình sẽ có những từ vựng đáng chú ý như phẳng sung, thả lỏng, buông lơi và nới lỏng. Xiàn zhì, hạn chế, giới hạn ở một cái phạm vi quy định nào đó. Ví dụ chúng mình có ví dụ phẳng sung, phẳng y xiàn zhì, tức là nới lỏng, hạn chế chống dịch. Và cái cấu trúc là phẳng sung, xiàn zhì, tức là nới lỏng một cái giới hạn, một cái hạn chế về cái gì đó. Xu jiè, giải quyết, hòa giải. Ví dụ, giải quyết xung đột sẽ là xu jiè mâu tuần. Hoặc có nghĩa thứ hai đó là làm dịu, giảm bớt. Xu jiè trung xin chẳng rấn khẩu, giảm bớt dân số của các thành phố trung tâm. Và trong trường hợp này thì chúng mình dựa vào ngữ cảnh cụ thể để có thể hiểu được việc sơ tán di chuyển người dân đến nơi khác, giảm bớt dân số tại khu vực đó sẽ là sơ tán, xu jiè. Phản xiang, về quê, viết tắt của cụm từ phản khuế gia xiang. Chúng mình có ví dụ như phản xiang thàn chín, tức là về quê thăm người thân. Hoặc chúng mình có thể thay từ xiang bằng từ xiao, là quay lại trở lại trường. Phản xiao. Thời gian gần đây thì những bạn du học sinh đều rất là hy vọng được phản xiao, được quay trở lại trường. Và chúng mình sẽ cùng recap lại những cái từ vựng mà đã học được trong bản tin ngày hôm nay. Sì sì, xiàng nián, yǒng chuí bù xiǒu, zhì ai, fěi chuán, huò jiàn, hǎng tiān yuán, zài rén, yuán mán, fàng sōng, xiàn zhì, shú jiè, fǎn xiāng.
Cảm ơn phần recap từ vựng của anh Tâm. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết được 3 điểm tin chính trong tuần này rồi. Ghi chú và ví dụ ở phần từ vựng ngày hôm nay thì Tim Giang Đê Xin đã có show trên màn hình rồi. Các bạn nhớ phải ghi chép đầy đủ và đặt câu để ghi nhớ tốt hơn những cái từ vựng hay ho này nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này của Giang Đê Xin News. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau.